Phật
Pháp
ứng dụng.
You are fully capable of deciding your own destiny. The question you face is, which path will you choose? This is something only you can decide.
The design done, confirmed by the chief archaeologist of Kapilavastu as being very close to what it would have been 2600 years back. And we started constructing a similar palace complex here.
That film very quick, the world needs to see this movie.
Thank you. is fallen to a few to sacrifice for the good of many. The world isn't a perfect place, but perhaps people like you can make it so. Yes. Let us double down. And be reborn. And die again. And be reborn and die. And be reborn and die again. No man can ever escape that curse.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa toàn thể quý liệt vị. Và giờ phút này chúng ta bắt đầu giao lưu với các vị trong đoàn làm phim lịch sử cuộc đời Đức Phật. Nhất là chúng ta đặt câu hỏi cho diễn viên chính và nhà sản xuất kim đạo diễn trong buổi giao lưu chiều hôm nay. Và giờ này ban tổ chức cũng đã nhận được một số những câu hỏi mà quý vị chúng ta đặt cho diễn viên chính cũng như nhà làm phim. Và các vị nào chúng ta có những câu hỏi trực tiếp thì chúng ta cũng chuẩn bị. Chúng ta đang xen một câu hỏi bằng giấy viết gửi lên cho ban tổ chức và một câu hỏi hỏi trực tiếp, để cho sinh khí của buổi giao lưu chúng ta linh động hơn. Và câu hỏi đầu tiên chúng tôi xin được nêu lên như sau: đoạn phim để lại nhiều ấn tượng và cảm động cho người xem là lúc Thái tử Tất Đạt Đa chia tay với Gia Du Đà La để đi tìm chân lý. Diễn viên thủ vai rất thành công, xuất sắc. Vậy ở ngoài đời, trong cuộc sống gia đình, có lúc nào diễn viên nghĩ đến chuyện chia tay vợ của mình để đi theo con đường của Đức Phật?
I was very emotional when I was doing the movie, especially that scene, because when you do a character like Princess Siddhartha.
Trong bộ phim quý vị thấy cái cảnh mà chia tay với lại Gia Du Đà La rất là cảm động. Thật sự là tôi đã sống trong cái dài đó chứ không phải là trong phim. Khi mà đóng cái cảnh đó thì tôi phải thể hiện được cái thật sự là mình đang chia tay với vợ, nên mới có nhiều cảm xúc như vậy. Rồi nếu như mà quý vị nghĩ là đóng phim bình thường á thì không có cảm xúc khi chia tay với một cái người vợ như vậy. Nhưng mà đối với Đức Phật thì rất là dễ, nhưng đối với chúng ta không phải dễ. Vì vậy Đức Phật đã chỉ ra con đường mà chúng ta phải đi theo, nên chúng ta không cần phải bỏ vợ hay là bỏ con hay là bỏ những cái gì quý giá nhất, mà chúng ta phải thực hành theo con đường của Đức Phật dạy.
Thầy bổ sung này chút xíu. Thật ra trong cái việc trả lời của diễn viên á thì nói một câu hết sức trân trọng, có nghĩa là đối với anh bỏ vợ con thì khó, nhưng mà Đức Phật bỏ vợ con là dễ. Nhưng mà đây là một câu ngộ nhận nhất trong cuộc đời của Đức Phật. Chúng ta nên nhớ rằng với bài giảng thầy giảng là Đức Phật là một con người. Tôi đã chia sẻ với các vị rồi là một sự hy sinh vĩ đại, chứ không phải là bỏ như là một cái chuyện mà cuộc chơi. Phải nhớ là như vậy. Trước khi từ bỏ gia đình, vợ đẹp, con xinh là một sự rai rứt rất lâu ngày trong lòng của Thái tử. Thái tử cắn đắng, và nói chung là hồi nãy trong bộ phim cũng thể hiện cho các vị thấy đó, là ta quyết không để nàng cô đơn. Nên nhớ là như vậy. Có nghĩa là trăn trở rất là nhiều cho sự cô đơn và sự từ bỏ này. Nhưng mà Đức Phật cân phân giữa hạnh phúc của cá nhân và và sự đau khổ của nhân loại, cái sự cân phân giữa cái chung và cái riêng. Đức Phật quyết định hy sinh cả cái sự cá nhân của mình để vì cái chung, cái gì đại thể, cái gì nhân loại, chứ không phải là một sự ra đi dễ dàng. Rất có thể diễn viên tôn trọng Đức Phật, kính ngưỡng Đức Phật và cảm thấy Đức Phật vĩ đại hơn chúng ta, bởi vì chúng ta quá tầm thường so với Đức Phật. Nhưng mà đặt vào vị trí như Đức Phật, Đức Phật trước khi xuất gia cũng là một con người tràn đầy cảm xúc như chúng ta. Thậm chí rai rứt này có thể hơn một người bình thường nữa. Nếu một người có trái tim và có khối óc với nhân loại như vậy, thì chúng ta khử nghĩ đối với vợ con làm sao không có trái tim và không có đạo đức được. Không thể mà yêu thương thiên hạ mà không yêu thương vợ con mình. Không bao giờ có chuyện đó. Nếu đã yêu thương thiên hạ được thì vợ con mình phải yêu thương còn hơn nữa. Các vị phải hiểu điều này. Trừ ra những kẻ mà thật sự nó không còn yêu nữa, nó bỏ vợ con nó, thì cái chuyện mà nó đi theo người tình khác á, thì cái chuyện đó, cái dạng mà tầm thường này không có nói nữa. Mà ở đây Đức Phật rất là cân đo đong đếm, suy nghĩ và thuyết phục rất nhiều lần với Yajudala. Và thuyết phục đến khi nào mà phải nói là Yajudala chấp nhận sự thuyết phục này. Cho nên á, trong cái bộ phim diễn tả rất rõ là các vị thấy Yajudala nói rằng chàng hãy đi khi đợi em ngủ say. Nên nhớ là như vậy. Có nghĩa là sự đồng tình này của Yajudala đã đồng tình cho cái chí lớn của thái tử. Và như vậy Yajudala cũng là một người có trái tim rộng lớn, cũng hy sinh tình cảm của chồng mình để vì phục sự cho cái chung. Như vậy cả hai con người đều hy sinh cả. Nếu không có sự hy sinh của Yajudala, không có một Đức Phật Thích Ca ngày hôm nay. Chắc chắn là như vậy. Cho nên tôi mới nói với các vị trong một bài giảng, Đức Phật là một con người, tôi nói rằng nếu mà Đức Phật bỏ kinh thành mà trốn ra đi theo một vài sách sử mà ghi đó, sáng mà Yajudala thức dậy mà không thấy thái tử đâu mà nói thái tử ơi chàng đâu rồi, em chết bây giờ nè. Nếu mà Yajudala dễ chết đố Đức Phật mà đi tu được, tôi nói thật bảo đảm. Các vị phải hiểu điều này rất rõ. Cho nên chúng ta nhìn Đức Phật là một con người. So với các tôn giáo họ cứ nghĩ rằng vậy là Đức Phật chúng ta bình thường quá. Bởi vì giáo chủ của họ là một thần thánh đi mây về gió biến hóa. Nhưng mà đó là một cái chuyện mà của cổ tích và thần thoại thôi. Không bao giờ là một sự thật. Và nếu Đức Phật là một con người thần thánh như vậy, bỏ 80 lần Yajudala, bỏ 80 kinh thành Ca Tỳ La Vệ có nghĩa lý gì? Tất cả mọi thứ như cỏ rác trò chơi mà. Biến hóa bao nhiêu mà không được. Như vậy sự ra đi đó không có ý nghĩa về nhân văn. Nên nhớ là như vậy. Cho nên khi nhìn Đức Phật là một con người, chúng ta mới thấm thía từng cái, mới cảm nhận sự hy sinh từng cái. Và sở dĩ Đức Phật vĩ đại, Đức Phật là phải là một con người. Trái tim của một con người mà cảm nhận được như vậy, làm được điều đó mới là vĩ đại. Trái tim của thần thánh không có nghĩa lý gì trong việc đó cả. A Di Đà Phật.
Anh ta muốn bổ sung, anh đồng ý với thầy và anh ta muốn nói là khi mà không có sự chọn lựa thì mình sẽ rất là dễ dàng ra đi. Nếu là cũng giống như thí dụ như mình nghèo thì mình chọn lựa đâu có đường đâu chọn lựa. Còn cái này là sự cho Đức Phật có một cái cung đình nè, mỹ nữ nè, rồi sự giàu sang nè, rồi vợ đẹp nè, con thơ nè, là sự hy sinh rất là lớn, bỏ đi tất cả. Và như quý vị, thí dụ quý vị có một chiếc xe hơi mà tôi hỏi quý vị cho tôi xe hơi, quý vị có cho không? Nên quý vị không thể nào cho được. Và khi quý vị không có cái sự lựa chọn nào thì quý vị dễ, còn nếu mà có sự lựa chọn thì mới rất là khó. Đó là một sự hy sinh cao cả của Đức Phật.
Và xin mời một câu hỏi trực tiếp.
Bây giờ có một câu hỏi sống nè. Và để đại diện cho đại chúng thì tôi có hai câu hỏi này xin hỏi diễn viên cũng như cả đạo diễn. Là trước hết là tôi muốn hỏi là các vị khi đóng vai là Đức Phật hay là cả những ekip mà thực hiện bộ phim về cuộc đời Đức Phật, thì trong số các vị đa phần có phải là Phật tử hay chưa?
Yes, Muslim. The film has all the religions acting. He was a Hindu. He was a Hindu. Prince Siddhartha. His father, Suddhodana, king, was a Catholic. In the film, he's a Catholic. Catholic. And there were others who are Buddhists. Yashodhara.
Dạ thưa, thì đạo diễn với lại anh Gagan trả lời là trong cái ekip mà đóng phim này đó gồm nhiều đạo trong đó, chứ không phải đạo Phật hay là Phật tử không. Anh ta là đạo Ấn Độ giáo, anh diễn viên lúc đó là Ấn Độ giáo, theo đạo Ấn Độ giáo. Và cái Yajudala là đạo Sikh. Quý vị biết đạo Sikh là có cái để tóc dài đó, bên đó là đạo của nhà giàu á. Và cái người đóng Yaju thì công bên công giáo, và có và cái vị kia thì giống như là mấy cái vị trong cái hoàng cung á là đạo Tin Lành, và cái người mà ủng hộ cho làm mấy cái trang sức á thì là đạo Hồi giáo. Đạo Hồi giáo, nên tất cả là đạo khác nhau nhưng mà họ đã hợp tác với nhau để làm ra một bộ phim vĩ đại này.
Tại sao tôi muốn hỏi về câu này? Tại vì một khi thứ nhất là chúng ta đã hóa thân làm Đức Phật, thì điều mà muốn đạt nhất thì chúng ta phải là một người Phật tử. Với cái cảm nhận tôi là như vậy. Tại vì nếu chúng ta không là người Phật tử thì chúng ta chỉ thuần là nghệ thuật. Và vì vậy chúng ta có nghệ thuật, chúng ta sẽ thực hiện được bộ phim. Chúng ta có quyết tâm, chúng ta sẽ làm được bộ phim. Nhưng cái nhân tố để hình thành nên con người của một Đức Phật từ sâu thẳm của trái tim á, thì nó lại không có. Cho nên ý của tôi muốn á, là nếu Gagan Malit thuộc về Phật giáo thì tôi nghĩ bộ phim này còn thành công hơn. Thành công ở cái tâm, thành công ở cái giá trị truyền bá về Phật giáo. Về mặt nào đó, nếu chúng ta là người Phật giáo, chúng ta sẽ có cái khả năng truyền bá đạo Phật không giới hạn. Nhưng mà nếu chúng ta bị giới hạn bởi niềm tin, bởi tôn giáo, thì dù sao nó cũng là một rào cản vô hình cho cái sự mà giới thiệu tuyệt đối một cách quyết liệt của chúng ta về một con người đặc biệt như Đức Phật. Đây là cái điều mà tôi muốn tìm hiểu sâu thêm về cái ý nghĩa của bộ phim. Điều mà tôi muốn nói thêm nữa đó, như một câu hỏi của cả đạo diễn và diễn viên. Đạo Phật xuất phát từ Ấn Độ. Ngày xưa Đức Phật đã can thiệp vào cái hạnh phúc khổ đau của chúng sinh đang là một cách tuyệt vời như vậy. Hôm nay dân chúng Ấn Độ mà thừa hưởng được một cái nền văn hóa về một triết lý đó, về một đạo đức đó, chúng ta góp phần can thiệp vào cái đời sống thực tại của xã hội đang là nghèo đói, hiếp dâm, bạo loạn hay là phân chia giai cấp, thì đạo Phật góp một phần xây dựng và chuyển hóa điều này rất là lớn. Nhưng tại sao là Ấn Độ hôm nay, đặc biệt nhất là Hindu, gọi là đạo mà chiếm đại đa số của Ấn Độ, bên cạnh đó có cái đạo mà các vị nãy nghe đó là đạo Sikh, là đạo quấn đầu á. Và nếu là vị nào từng xem truyện tranh mà Nghìn Lẻ Một Đêm, các vị sẽ thấy những giới nhà giàu của trong cái Nghìn Lẻ Một Đêm họ quấn đó đó, thì cái người đạo Sikh họ quấn dường như là như vậy. Nè, thì đa dạng tôn giáo nhưng mà đạo Hindu chiếm đại đa số. Tại sao chúng ta không có dùng chính cái học thuyết của Đức Phật mà chúng ta lại quay trở lại với một cái đạo Hindu là một đạo Bà La Môn ngày xưa? Nó có cái tính cách là mâu thuẫn giữa giàu và nghèo. Trong cái học thuyết đạo Bà La Môn chưa giải quyết được vấn đề đó. Tôi muốn hỏi các vị là người sống nơi đất nước Ấn Độ, các vị cho mọi người được biết về điều này. A Di Đà Phật.
It is before the movie.
Anh ta nói trước khi anh ta đóng phim này thì anh ta là đạo Ấn Độ giáo. Nhưng mà khi mà anh ta đã đóng bộ phim này, anh ta đã hiểu được cái con đường Đức Phật đi tìm chân lý và chấm dứt khổ đau và có được niềm hạnh phúc thật sự. Thì anh ta đã chính thức là Phật tử vào ngày 12 tháng 6 năm nay.
The second part, it is very unfortunate.
Anh ta nói là không may thì anh ta sống ở nước Ấn Độ, nhưng mà nước Ấn Độ là thừa hưởng tài sản quý giá của Đức Phật, là nơi mà Đức Phật sinh ra, và giáo lý của Đức Phật có từ Ấn Độ, nhưng mà đạo Phật không có được hưng thịnh và phát triển tại nước Ấn Độ, và coi như chính phủ Ấn Độ cũng là chưa có hiểu được sự giá trị của tài sản giáo lý của Đức Phật, nên họ đã không có phát triển. Và sau khi anh ta đóng bộ phim này xong thì anh ta cũng đã có tâm nguyện là đưa nước Ấn Độ trở thành một nước Phật giáo. Thì anh ta cũng đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo ở nước Ấn Độ, thì họ cũng đã thấy được là sự giá trị của bộ phim này giáo dục và đem đến coi như là giá trị cho nước Ấn Độ. Thì các nhà lãnh đạo của Ấn Độ đã hứa là tháng tới thì có khoảng 1 triệu người sẽ coi cái bộ phim này để biết được cái bậc giác ngộ là Đức Phật có xuất phát từ nơi Ấn Độ. Do đó, với tâm nguyện đó thì hy vọng nước Ấn Độ sẽ phát triển về đạo Phật sau này. Và con xin bổ sung thêm, hồi nãy thì ông Navin, tại vì ông đạo diễn Navin, ông không có giới thiệu ông là người Tích Lan, và nước Tích Lan là nước Phật giáo, coi như là cả khoảng 70% là người Phật tử, nên dĩ nhiên ông là Phật tử, nên ông mới có tâm nguyện viết cái cốt truyện này là về Đức Phật.
Và một câu hỏi xin được đặt cho đạo diễn, nhà làm phim Navin. Đạo diễn hãy cho biết động lực nào thúc đẩy ông hoàn thành bộ phim này, trong khi ông đã hy sinh rất nhiều từ mọi mặt cho đến kinh tế gia đình.
The story was not properly presented up to for the last 2,600 years, and we took 6 years to make this film.
Đây là một quá trình rất là dài, là đã trải qua 4 năm để nghiên cứu bộ phim này. Khi mà làm bộ phim này thì phải cần có sự khảo cứu của nhiều nơi và nhiều học giả. Thì ông ta nói là đây là một quá trình rất là khó khăn.
This story has a sacrifice made by Prince Siddhartha, and equally the sacrifice made by Yashodhara.
Bộ phim này ngoài quý vị thấy sự hy sinh cao cả của Đức Phật, quý vị cũng còn thấy sự hy sinh của Yajudala, là người đã kiểu như chấp nhận sự khổ đau và để cho Đức Phật ra đi, để đi tìm con đường chân lý để giúp cho nhân loại.
So mission here, Gagan and I are here to see that this film is seen by all of Vietnam.
Nhiệm vụ của tôi và anh Ga Gần là đi truyền bá cái bộ phim này, nhất là ở Việt Nam, để cho mọi người thấy được sự hy sinh cao cả của một vị vĩ nhân, đó là Đức Phật. Vì vậy chúng tôi đã đến đây nhiều lần.
Và ban tổ chức xin được một câu hỏi trực tiếp. Xin Phật tử Hoa Đức.
A Di Đà Phật, con tên là Hoa Đức, và con xin kính chào thầy và tất cả đoàn làm phim với của ban văn hóa. Con có cái câu hỏi xin hỏi là sau một lần ông đã ghé lại về Việt Nam, đã giao lưu với tất cả quý vị và chùa Tường Vân này, rất hân hạnh được đón tiếp ông, đã làm cái bộ phim này và sau đại lễ Vê Sắc. thì ông đã tạo ra bộ phim của Đức Phật vĩ đại mà để lại cho thế giới và nhân loại một bộ phim rất là hay mà để đi sâu vào lòng người. Thì ở đây tất cả những chúng tôi mong muốn sau này ông có những cái suy nghĩ cứ lên, ông sẽ có một cái chiều sâu nào để làm bộ phim nào để lại cho, để đời lại cho tất cả nhân loại một bộ phim mà đi sâu vào lòng người, tất cả những người Phật tử, người Việt Nam nói chung và trên thế giới nói riêng. Nên nói chung thì tất cả những người chúng tôi sẽ để lại để học hỏi những điều mà của vĩ đại của Đức Phật. A Di Đà Phật.
Yes, we have finished the first part up to enlightenment. And our mission from now is
chúng tôi đã làm, đây là phần 1 của bộ phim và chúng tôi sẽ làm phần 2. Phần 2 sẽ từ Đức Phật thành đạo, sau đó Đức Phật đi thuyết pháp, thì và chúng tôi sẽ làm nhiều cái phim khác nữa. Và chúng tôi rất mong muốn làm sớm nhưng mà vì kinh phí chúng tôi không còn nữa. Nên chúng tôi hy vọng là sẽ có những người hỗ trợ giúp đỡ để chúng tôi sẽ hoàn thành cái tâm nguyện sớm.
Tôi xin chia sẻ thêm với đại chúng. Cái bộ phim này thì chúng ta có cơ hội xem ít nhất cũng được 2 lần. Và ít nhất hôm nay chúng ta cũng được xem 1 lần. Thì đây là phần 1. Nhưng mà qua quá trình trình chiếu tại Việt Nam, chúng ta biết rằng là một sự trình chiếu giống như giới thiệu. Và dường như chưa có một nhà tài trợ nào để hỗ trợ cho việc này. Mặc dầu là công chúng mà nhất là Phật tử Việt Nam chúng ta đón nhận rất là nồng nhiệt. Sự trình chiếu ở các rạp lớn nó cũng có những cái sự giới hạn của nó về mặt hợp đồng, mà những người làm phim không cảm thấy an toàn khi là hợp đồng đó, bởi vì quá mạo hiểm. Và với chi phí của cái bộ phim này thì tôi được biết là $3 triệu. Và riêng đạo diễn là đã trả được $2.5 triệu và còn lại thiếu lại khoảng $500,000 mà còn chưa xong. Như vậy thì để thực hiện cái phần 2 thì đà nãy tôi có trao đổi đó, đạo diễn nói là ít nhất cũng phải có khoảng $1 triệu nữa. Trong $1 triệu này là $500,000 để giải quyết vấn đề thiếu nợ cho cái phần 1. Và $500,000 đó bắt đầu mới có chi trả bước đầu cho những người cộng tác viên hợp tác để mà thực hiện phần 2 của bộ phim. Vì vậy tôi cũng cảm thấy là điều này đối với người con Phật nói chung á cũng trăn trở. Tại xưa nay có rất nhiều bộ phim nói về lịch sử Phật giáo, nhưng dường như chưa có bộ phim nào phản ánh mà thành công như bộ phim này và có thuyết phục như bộ phim này. Vì vậy cho nên là những người nào có cái mối quan hệ nào đó với những người mà có trách nhiệm trong cái việc mà giới thiệu bộ phim đó cho công chúng Việt Nam, có thể trình chiếu những rạp lớn, hoặc là có những người nào thuộc về mạnh thường quân, những người nào Phật tử có tâm huyết để là góp phần tài trợ để chúng ta thực hiện được phần 2 thì điều này quá tuyệt vời. Tôi không có chuyên môn về các việc này, tức là tôi không có mối quan hệ theo dạng giống như thầy Nhật Từ. Thầy Nhật Từ thì quan hệ với các ban ngành đồ, các thành phần đa dạng trong xã hội. Tôi chỉ thường nhất là chúng tôi đến với công chúng một cách rất là bình thường, khách quan vậy thôi. Nhưng mà cái nguyện vọng của tôi thấy được điều đó. Tôi nói lên như vậy để những người Phật tử chúng ta, mỗi một cá nhân đều có mối quan hệ xã hội khác nhau, và chúng ta có thể gợi ý tác động như thế nào đó để góp phần chúng ta giới thiệu một bộ phim này. Thứ nhất là để chúng ta hoàn thành được một bộ phim về cuộc đời Đức Phật. Thật sự với các vị, khi mà tôi và thầy Nhật Từ chịu trách nhiệm về ban văn hóa của thành phố, thì giữa tôi thầy Nhật Từ lúc đó có một tâm nguyện là sẽ vận động khoảng là 10 tỷ để gọi là thực hiện một bộ phim cuộc đời Đức Phật mà thực hiện theo dạng là diễn viên Việt Nam. Nhưng sau đó thời gian chưa bao lâu, tức là có cái dự định này và nhờ người viết kịch bản, thì trong quá trình viết kịch bản khoảng 3 tháng sau thì sao tự nhiên có cái mối liên hệ nào về bộ phim này. Và sau khi coi xong, thầy Nhật Từ cảm thấy là bộ phim này quá đạt, và nếu Việt Nam chúng ta bỏ 10 tỷ cũng chưa chắc gì thực hiện được những cái thành quả để đạt như thế này. À, cho nên là đó là cái điều mà trong sự trăn trở của những cái người mà có nhiệm vụ về ngành văn hóa nói riêng hay là người con Phật nói chung, tôi cũng đã trăn trở về điều này. Các vị có thể là xem một cái bộ mà phim Phật Quốc Ký Sự tôi làm á, trong đó tôi gửi gắm rất là nhiều ước mơ của mình, cho dù tôi thực hiện cái bộ phim với tính cách cây nhà lá giường, nhưng trong đó nói lên một cái tâm nguyện rất là quyết tâm cho cái điều đó. Tôi muốn làm gạch nối cho những người có khả năng hơn, có điều kiện hơn, trải đường là như thế đó, và để cho những người đi sau để tiếp tục tốt hơn, hoàn thiện hơn gấp trăm ngàn lần với những gì mà một hạt cát của tôi đã đóng góp. À, nhưng mà nếu không có một cái người mở lối ban đầu thì thật ra mà nói nó không có ý tưởng cho những cái người có tâm huyết. Cho nên tôi nghĩ tôi giống như một cái tác động để mà gợi ý những cái hạt giống quý nơi tất cả mọi người. Tại vì tôi biết cái thực lực tâm huyết của mọi người còn dồi dào, phong phú hơn tôi nhiều. À, cho nên cái việc này tôi muốn rằng gửi đến một lời với tất cả nhiều thành phần trong xã hội và của Phật tử chúng ta. Có thể là góp như thế nào, có ý tưởng để chúng ta có một kế hoạch gì đó, để gọi là thứ nhất là hỗ trợ, hay là thứ hai là có tính cách tài trợ cho phần 2 của bộ phim nếu được. Thật ra mà nói 500.000 đô đối với những người Phật tử Việt Nam mà có khả năng một chút thì cái điều đó không phải là nhiều lắm đâu. 500.000 đô hiện giờ là khoảng 10 tỷ với Phật tử bình dân rất là lớn, nhưng mà đối với những nhà doanh nghiệp hay là những Phật tử hào phóng chúng ta xưa nay, vấn đề này không có gì. Ví dụ tôi nói thật cơ bản nhất, cái việc của cái ông gì, ông Tôn Hoa Sen hỗ trợ cho cái việc mà của một cái gì, cái anh Nick về Việt Nam thôi, à, đã là trên 30 tỷ để tài trợ cho anh về để mà tác động cảm hứng cho những cái người có hoàn cảnh thế. Mà một người Phật tử như Tôn Hoa Sen dám bỏ trên 30 tỷ để làm điều đó. Như vậy một bộ phim Cuộc Đời Đức Phật để trải đường, để làm động lực 10 tỷ đối với đa dạng Phật tử, điều này tôi nghĩ không khó. Nhưng tôi mong rằng cái xuất phát từ trái tim của tâm huyết, để chúng ta làm sao chúng ta có được một phần hai, à, để mà bộ phim nó trọn vẹn về trọn cuộc đời Đức Phật, để chúng ta lấy bộ phim đó làm tài liệu, làm nền tảng để mà gọi là giới thiệu với khắp năm châu bốn biển về Phật giáo của chúng ta. Mong rằng điều này được thành tựu trong tương lai gần. A Di Đà Phật.
I would like to thank most venerable for the appeal you have made on our behalf to make the second part of this movie, which we will be very happy to make with you and most venerable Thich Nhat Hanh and all the Buddhist Mahasangha in Vietnam in the future. So thank you very very much. We will do our best.
À, ông ta rất biết ơn thầy đã vận động hay là kêu gọi quý Phật tử hay quý mạnh thường quân giúp cho anh ta. Ông ta sau này có thể có cơ hội làm cái phần 2 được sớm. Và ông ta cũng biết ơn thầy Nhật Từ và tất cả những chư tôn đức ở tại Việt Nam nếu có khả năng giúp kêu gọi cho ông ta hoàn thành tâm nguyện của mình sớm.
And please make it quickly before I get old.
Anh ta nói nếu mà quý vị muốn anh ta đóng hay thì quý vị ủng hộ sớm để cho anh ta già rồi anh ta đóng không thôi.
Tôi nghĩ nếu mà anh Malik anh già anh sẽ đóng đạt hơn thời kỳ cuối của Đức Phật á.
Và kính thưa quý nam nữ Phật tử, như chúng ta vừa giao lưu chúng ta cũng đã biết cả một sự hy sinh để hoàn thành cái phần 1 của bộ phim, mà cho đến ngày hôm nay nhà làm phim còn nợ lại khoảng 500.000 đô la, là cả một sự hy sinh của ông rất nhiều để đạt được cái phần 1 của bộ phim này, mà chúng ta lại có diễm phúc được xem 2 lần như thế. Và quý Phật tử chúng ta cũng có đặt một câu hỏi cho nhà làm phim là tại sao bộ phim lại được dàn dựng đoạn Thái tử xuất gia cho vào đầu bộ phim mà không theo trình tự đúng của nó là từ lúc đản sinh.
film media, cinema, you have to introduce the stars, main stars, within the first 15 minutes. That is the norm, that is the style in cinema. In cinema, you introduce the main stars early.
Theo kỹ thuật của phim trong đặc hát thì phải giới thiệu cái người mà diễn viên chính ở lúc đầu. Do đó, nếu mà không giới thiệu và cái thái tử Tất Đạt Đa lúc đầu thì khi mà người ta coi phim trong rạp hát, người ta sẽ không biết ai là diễn viên chính. Do đó mà mục đích ông ta làm cái bộ phim này là coi như là giới thiệu thái tử Tất Đạt Đa chính thành đạo trước rồi mới đi ngược lại.
Và chúng ta xin một câu hỏi trực tiếp.
Dạ, con kính chào thầy. Dạ, con cũng kính chào tất cả đoàn làm phim. Dạ, con là Thanh Hữu. Con muốn hỏi diễn viên Malik một điều. Trong cái cuộn phim mà vừa chiếu á, thì tất cả mọi người đều cảm nhận một cái sự sâu xa về cuộc đời của Đức Phật. Và cũng không dễ gì khi mà rời xa vợ để mà bỏ hết tất cả. Đó là một điều mà chúng tôi rất ngưỡng mộ diễn viên, đã là làm cho chúng tôi rất là cảm động. Vậy thì tôi muốn hỏi Malik là trong quá trình suốt một cuộc đời mà làm cái cuốn phim này thì anh có nghĩ gì và anh suy nghĩ gì về cuộc đời Đức Phật? Và nếu đã có suy nghĩ thì anh có ứng dụng cuộc đời của Đức Phật vào trong tâm tưởng của anh không? Và sau đó thì nếu đã có ứng dụng rồi thì sau này anh sẽ làm những điều gì trong cuộc đời làm diễn viên? Xin hết.
First of all, you are very beautiful, and I ask you if she like to play Yashodhara in the next part. I think.
Anh ta nói là cô rất là đẹp, nếu mà anh ta có thể yêu cầu cô đóng vai Yayudala không?
There is because she asked me many questions. I think we are really we are really fortunate that we got the chance to learn the teachings of Buddha. Our religions sometimes they are very complicated. Most of the religions very complicated.
But học được giáo lý của Đức Phật.
Giáo lý
của Đức Phật rất là dạy rất là đơn giản, không như những giáo lý khác.
I'm inspired by Buddha's teachings.
Vì vậy mà anh ta khi đọc giáo lý của Đức Phật và anh ta rất là thích
giáo lý của Đức Phật. Và giáo lý của Đức Phật không có bắt mình phải theo Đức Phật. That believe me what I'm saying. He said you apply this in your life.
Chúng ta hãy
and if you like it, then you follow it. If you don't like it,
rồi chúng ta
don't follow
thấy
it.
Đúng
but
thì
this
chúng
is for sure
theo.
If you follow that path you
và,
will definitely
đó
get
là
inner
cái,
happiness
cái niềm
and if you
follow this path more strongly then
you might attain enlightenment which is really difficult but at least you can get inner happiness. This is the first one.
Thank you. And the second part
as I told that sau khi mà anh ta đóng xong phim thì anh ta đã nhận ra rằng cái giấc mơ đã trở thành sự thật, tức là qua giáo lý của Đức Phật thấy được cái niềm hạnh phúc thật sự. Do đó anh ta đã lập ra hội Hoa Sen để nối kết tất cả những người trên thế giới lại thành một nhà, không phân biệt chủng tộc, giai cấp hay màu da, và nhất là cho thế hệ trẻ sau này. Và vì thế mà tôi rất thấy rất nhiều trên đi mọi nơi thế hệ trẻ có được sự giáo dục của cha mẹ,
mặc dầu như vậy nhưng mà họ mấy em bé hay là thế hệ trẻ họ hút thuốc, họ uống rượu hay là họ hút ma túy thì đó là không có giá trị của một con người có cái sự mà nhận ra được cái hạnh phúc thật sự. Do đó thì khi mà làm cái thế giới hoa sen này, mong rằng tất cả đều kết nối chung một bàn tay để cùng nhau giáo dục và đưa các em trở thành một con người có giá trị tốt cho xã hội, và chúng ta cũng cùng tay nhau truyền bá giáo lý của Đức Phật về từ bi, tình thương và hòa bình cho thế giới nhân loại.
I hope is the deal final for Yashodhara or not?
Hỏi cô ấy có đồng ý là đóng vai do Vui Đà La không?
Các vị có muốn mời Gia Du Đà La lên diễn lúc mà Thái tử Tất Đạt Đa ra đi tìm chân lý không?
Bây giờ theo thời gian cả đoàn làm phim và tất cả mọi vị trong đoàn sẽ làm việc với chúng ta đến 2 giờ. Vì vậy cho nên là chúng ta còn 15 phút nữa để chúng ta giao lưu. Cho nên các vị có những câu hỏi nào thật sự mà gọi là thiết yếu cho cái buổi giao lưu hôm nay thì các vị gửi về ban tổ chức hoặc là các vị hội sống.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy tạo duyên lành cho chúng con được giao lưu, con cảm kích vô cùng. Con xin hỏi diễn viên, xin phép thầy con hỏi diễn viên một câu. Là một Đức Phật và đã là bậc giác ngộ, chánh đẳng, chánh giác đã độ tất cả cõi trời và cõi người, mà diễn viên đóng vai Đức Phật có nhập vai ở ngoài đời có độ được bao nhiêu mà độ bao nhiêu mà độ đầu tiên là một người nào, độ bằng cách nào, xin diễn viên từ bi. Dạ, A Di Đà Phật.
Xin cho một tràng pháo tay.
Thank you. First of all, I'm facing one problem here, and the problem is Vietnamese. Every lady is so beautiful, so I am confused.
Ta nói anh ta đang đối diện với một cái điều rất là khó khăn, đó là thấy người phụ nữ Việt Nam mình ai cũng đẹp hết, nên bây giờ không biết lựa chọn ai làm Gia Du Đà La cả.
Khi tôi là một diễn viên thì nhiệm vụ của tôi khi đóng xong bộ phim này thì tôi đã đi trình chiếu bộ phim này cho khắp nơi. Tại nước Tích Lan thì chúng tôi chiếu rất là nhiều nơi, đã có trên 500.000 người đã coi miễn phí, và nhiều nước khác cũng giống như là Việt Nam đã nhiều, cũng có thể nói là cỡ 20-30.000 người đã coi. Thì nhiệm vụ của tôi là đem cái thông điệp từ bi và tình thương của Đức Phật để cho mọi người thấy được sự hy sinh cao cả của Đức Phật đã đem lại cho chúng ta, hy sinh vì nhân loại. Và về phần thứ hai thì anh ta cũng nhấn mạnh lại giống như là thầy hồi nãy nói, là anh ta muốn cho mọi người thấy rõ được cái lịch sử của Đức Phật này, là Đức Phật rời khỏi Gia Du Đà La với sự gọi như là cho phép của Gia Du Đà La và vua, kiểu như là hoàng hậu và vua, chứ không phải nhiều cái lịch sử cho nói là Đức Phật ra đi mà bỏ lại con thơ mà không ai biết, hay là bỏ vợ không vợ không biết. Và đây là một cái sự hy sinh cao cả, ngài rất là đau đớn nhưng mà ngài phải chấp nhận, với lại Gia Du Đà La chấp nhận để bỏ ra đi, chứ chúng ta không nghĩ là Đức Phật ra đi không có cái coi như là bỏ vợ là con người không có tốt. Nhiều người nhận ra như vậy là không phải là Đức Phật đó mới bị phải hiểu được sự hy sinh cao cả của Đức Phật như vậy.
Tôi có ít lời với các vị. Hai câu hỏi vừa rồi của các vị, hai câu hỏi cũng khá hay, nhưng mà các vị yêu cầu quá nhiều nơi diễn viên, trong khi thực tế anh chỉ là những người diễn viên. Bên cạnh đó, anh yêu thích Đức Phật và anh có thể trở thành một Phật tử. Cho nên là anh đã trở thành một Phật tử là cả một sự cố gắng. Và vì vậy, điều đó các vị có thể đòi hỏi các tu sĩ hơn là một diễn viên. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính chào thầy, kính chào đoàn làm phim. Con là Phật tử là Minh Phát. Thì con có hai câu hỏi dành cho đạo diễn. Như chúng ta biết về vấn đề của Đức Phật thì không biết cái bộ phim này có phải là mình thực hiện trên xứ sở của Đức Phật hay không? Có nghĩa là tại thành Ca Tỳ La Vệ hay không? Tại vì hồi nãy cũng xem mà quan sát theo dõi không biết có phải hay không? Có phải là nơi mà Đức Phật sanh ra đời dưới cội cây Sa La hay không? Rồi câu hỏi kế tiếp nữa, tại vì cái phim này á, thông thường các bộ phim mà nó hay á thì đòi hỏi phải có cái xảo thuật, nhưng mà mình xem không thấy cái xảo thuật gì hết rồi. Thì không biết là có phải là do ngân sách hạn hẹp cho nên đoàn phim không dám đưa vào những cái yếu tố là gọi là xảo thuật, xảo thuật điện ảnh á, ví dụ như bay hay là gì đó mà không thấy. À, gì là Phật à?
Các vị xem phim mà các vị hỏi câu hỏi này thì hơi bị thiếu á. Tức là ở đây là phải nói là chúng ta hỏi những vấn đề này thì làm cho đạo diễn người ta ngại là khi tại sao mình xem phim mà mình lại đặt vấn đề như vậy.
The film you asked about where it was filmed. As I told you, we took 6 years. 6 years to do the film, and we went to.
Ông ta trả lời là phim này thì trước khi làm phim thì ông ta đi 6 nước: Trung Quốc, Mã Lai, Nhật Bản, Miến Điện, Thái Lan và Ấn Độ. Nhưng mà sau đó thì thấy không có được thích hợp nên ông ta cuối cùng phải làm tại Thích Lan, và vì vậy mà mất 6 năm để nghiên cứu nơi thích hợp làm, và ông ta tất cả những cái cảnh đều tại Thích Lan, và thành Ca Tỳ La Vệ cũng ông xây tại Thích Lan.
The second part was he asked me why there were no dancers, beautiful dancers there.
Trong phim thì không có thấy nhiều mấy cô vũ nữ hay là những gì, là tại vì trong phim đó là đóng phim Đức Phật lúc đó là không có thích mấy cái vụ đó, nên khi mà ra ngoài thì anh ta sẽ có nhiều người phụ nữ chung quanh nhà.
Hello everyone, and hello venerable my master Thich Phúc Tiên, and every month in Tuần Phong Mona 3. I have a question for the art and the director of film. I want to use the answer. What is your goal in Vietnam, and how do you think about the Buddhist in of Vietnam? In future, when you come to Vietnam again, I'm very blessed actor, and in the future, I want to come to India. Can you interview India for every Buddhist knows about India? Yes, I finished my question. Thank you so much.
Anh ta hỏi thì khi nào anh ta đến Việt Nam, và tại sao anh ta đến Việt Nam, và người Phật tử Việt Nam như thế nào. Thì anh Gagan trả lời thì lần đầu tiên gặp Thượng Tọa Thích Nhật Từ tại Thích Lan, thì qua cuộc họp của quốc tế thì Thượng Tọa đã mời ông Navin và Gagan đem phim về Việt Nam, mà lúc đó Navin đã chấp nhận, nhưng mà Gagan thì không có ở đó. Thì Navin mới nói với Gagan, thì Gagan rất là ngạc nhiên tại sao mà phim chưa chiếu xong ở nước Thích Lan mà lại đem phim qua nước Việt Nam. Navin mới nói là nước Việt Nam là nước có người Phật tử cũng đông nhất thế giới, do đó mà đem phim qua bên đây. Và khi anh ta đem phim qua đây thì anh ta thấy được những người Phật tử rất là tôn sùng Đức Phật, và có một tình thương anh ta không thể diễn tả được, do đó anh ta thấy cái trái tim rất là nồng hậu và tốt đối coi như là đối với Đức Phật, nên quý Phật tử cũng đối với anh ta giống như vậy, nên anh ta rất là hoan hỷ khi mà đến Việt Nam.
this time we are here at the invitation of UNESCO Vietnam, and the program we got a visa for 14 days. So after 14 days we must go. The visa expires. And now next time I hope we can get a visa for 1 year.
Họ tới đây là do UNESCO mời tới Việt Nam và có visa có 14 ngày thôi. Thì sau 14 ngày chúng tôi phải rời khỏi nước Việt Nam. Và chúng tôi hy vọng là lần sau chúng tôi trở lại thì chúng tôi có visa trong một năm. Để và đặc biệt là chúng tôi đến Việt Nam, chúng tôi có những cái niềm hạnh phúc không thể nào mua được bằng tiền. Và chúng tôi cũng thấy được quý vị xem phim ở đây, quý vị rất là hoan hỷ và hạnh phúc. Do đó, tất cả mọi người đều hạnh phúc. Đó là niềm hạnh phúc thật sự đối với mọi người.
À, tôi cũng nói thêm một chút nữa. Tại vì nãy là lúc mà anh Gamalit, anh có nói vụ mà tại sao không có nhiều vũ công. Thì ở đó tôi muốn nói với các vị là các vị nhớ năm 2008 là năm mà chúng ta có một niềm vui mà đúng cuối cùng là niềm vui hụt, tức là Hollywood chọn cái tác phẩm Đường Xưa Mây Trắng của Ngài Nhất Hạnh và muốn thực hiện bộ phim đó. Và đó là một cái danh dự rất lớn cho Việt Nam chúng ta nói chung và người Phật tử Việt Nam chúng ta nói riêng. Nhưng rồi cuối cùng cũng do cái sự mà không đồng nhất nhau về cái điều đó. Bởi vì các vị biết rằng là Hollywood là một trong những cái nơi mà gọi là để thực hiện các cái chuyện mà điện ảnh giải trí này kia nọ là nổi tiếng trên thế giới. Nhưng mà trong cái giải trí của người ta, nó mang tính cách là phục vụ cho công chúng thưởng thức nhiều nhiều mặt. Và trong đó đó, về cái vấn đề gọi là đời sống gọi là tình dục á, thì trong các bộ phim họ lồng vào rất là nhiều. Vì vậy trong khi mà thực hiện cái bộ phim Cuộc Đời Đức Phật theo cái tác phẩm Đường Xưa Mây Trắng á, thì họ có yêu cầu với Hòa Thượng Nhất Hạnh là cho họ thực hiện một số cái đoạn có tính cách trần tục trong cái giai đoạn mà Đức Phật chưa đi tu. Và Hòa Thượng Nhất Hạnh đã không đồng ý về việc này. Và cuối cùng là bộ phim không thực hiện được. Đó là cũng là điều đáng tiếc. Bởi vì người ta khai thác về kinh tế, người ta cũng muốn là dựa vào những tác phẩm nổi tiếng, những tác phẩm hay. Các vị biết cái bộ phim đó cũng do một tỷ phú người Ấn Độ bỏ ra tài trợ. Và Hòa Thượng Nhất Hạnh cũng lên tiếng rằng tôi không có nhận về bản quyền này cho dù một đô la. Tức là những người làm việc ở nơi đây là toàn là phụng sự theo dạng là cống hiến. Nhà tỷ phú đó cũng bỏ ra 1 tỷ đô la để thực hiện bộ phim này. Và chính cái điều mà gọi là Hòa Thượng cũng không có lấy một đồng nào trong cái bản quyền của mình. Nhưng mà cuối cùng rồi là chúng ta không thành ở chỗ là có một vài cái vấn đề khác biệt nhau là cũng điều đáng tiếc. Năm 2008 tôi cũng nói chung là mình cũng rất là phấn khởi khi nghe về điều đó. Bởi vì các bộ phim về cuộc đời Đức Phật mình xem qua không có bộ phim nào hài lòng. Tôi phải nói là tôi có xem rất là nhiều bộ phim về cuộc đời Đức Phật nhưng tôi không hài lòng bộ phim nào hết. Mình thấy đều có cái lợn cợn gì đó. Và cũng như cái vấn đề của anh hồi nãy hỏi, tôi nói là tại vì ở đây người ta muốn tái hiện lại cuộc đời thật của Đức Phật cho nên không có tính huyền thoại đó. Tức là thầy muốn nói là cái vấn đề kỹ xảo điện ảnh là chuyện đó quá thường trong cái giai đoạn này. Nhưng mà để thực hiện được lịch sử của một con người là điều hôm nay không dễ. Bởi vì cái thời cổ đại và cái thời hiện đại này là một khoảng thời gian quá xa. Mà muốn tái hiện lại điều đó là không dễ. Nhưng mà còn cái huyền thoại ngày hôm nay họ làm có thể gấp hàng mấy chục lần so với nhiều năm về trước. Ví dụ bộ phim Tây Du Ký đó, ngày xưa á, Trung Quốc họ đóng mà kỹ xảo điện ảnh chừng ấy chưa có nghĩa lý gì so với bộ Tây Du Ký mới sau này. Kỹ xảo điện ảnh hôm nay họ hơn rất nhiều, nhưng điều đó nó không phản ánh được gì cho cái sự tái hiện cuộc đời thật của Đức Phật. Bởi vì người ta muốn chứng minh rằng Đức Phật thật sự là một con người. Đây là điều mà thầy muốn nói với anh là tại sao cái người làm phim À, người ta muốn cái bộ phim hạn chế tối đa những cái gì mà chúng ta đã từng nghe xung quanh đồn đoán, hay là những cái câu chuyện viết chưa chính thức về cuộc đời của Đức Phật. À, đây là ý là thầy muốn gửi gắm đến các vị. Và thời gian chúng ta không cho phép nữa, và chúng ta cũng đã quá được diễm phúc được đoàn làm phim ở lại với chúng ta là khoảng 5 tiếng đồng hồ, như vậy là quá lâu so với công việc của mọi người đang là. Bên cạnh đó cũng các vị trong các cái ngành bên UNESCO hay là nhiều cái ban ngành khác cũng đã tháp tùng cùng đi và dành thời giờ quý báu trở về đây tham gia buổi công chiếu và giao lưu phim với chúng ta. Đó là một cái điều mà rất quý báu cho đạo tràng chúng ta. Trong hôm nay tôi thay lời ban tổ chức xin được chân thành cảm ơn tất cả các vị nhà đạo diễn, diễn viên, đại diện UNESCO, Phật tử Hải Hạnh và các vị bên tạp chí điện tử Văn Hiến cũng đã về đây tham dự giao lưu với đạo tràng tu viện Tường Vân. Và xin chúc các vị luôn luôn lúc nào an vui khỏe mạnh và thành đạt trong mọi lãnh vực và mọi bước chân của mình đi tới. Chúc đạo tràng luôn hạnh phúc và an lạc. Buổi giao lưu chúng ta khép lại tại đây. A Di Đà Phật.
Sau lời cảm tạ đúc kết của đại đức trưởng ban tổ chức, giờ này chúng con thành kính cung thỉnh toàn thể đạo tràng chúng ta đồng khởi thân để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn mình Phật đạo.